Chương 24 Ra riêng.
Khi Matt và tôi bắt đầu tìm địa điểm, tôi có 50.000 đô la trong ngân hàng. Tôi đã để dành ít nhất 10 năm nay. Đó là số tiền mà văn phòng tiểu bang State Department đã trả cho tôi khi làm việc ở trại tị nạn ở Florida, cộng với tiền thù lao của các bài diễn văn, các lớp tôi dạy ở các trường đại học, bất cứ gì tôi đã tự kiếm được bên ngoài công việc của tôi ở chùa Phật giáo Washington. Matt và tôi bắt đầu lái xe vòng quanh Virginia, tìm những nơi bán đất. Một ngày kia, vào năm 1983, chúng tôi tìm được một khoảng đất rất đẹp với diện tích 189 mẫu Anh hay 75 mẫu ta và 12 dãy nhà trên đó, giá bán là 1 triệu rưỡi đô la. Cả hai chúng tôi đều đồng ý là miếng đất thật hoàn hảo. Matt là một người nói chuyện khôn khéo, đã nói để người chủ bớt xuống còn 700.000 đô. Chúng tôi đã đưa cho họ tấm ngân phiếu 2.000 đô ngay tại chỗ, như tiền để làm tin, để họ không quảng cáo bán trên thị trường nữa. Trong vòng 3 tháng, chúng tôi phải có đủ 1.000 đô tiền đặt cọc. Trở lại xe, tôi nói, chúng ta thiệt là điên, làm sao chúng ta có được số tiền lớn như vậy chứ? Chúng ta cũng không có cách gì để quyên một số tiền như thế trong 3 tháng. Matt có vẻ không hề suy suyển. Tôi biết một người gây quỹ, anh nói, người ấy sẽ giúp chúng ta có 1.000 đô đó. Vài ngày sau, chúng tôi nghiên cứu biểu đồ mà người gây quỹ đã phát họa cho chúng tôi. Đó là một dạng gây quỹ theo hình kim tự tháp. Những người dưới đáy tháp sẽ đóng 10 đô, con số người này rất nhiều. Khi lần lên mỗi bậc tháp sau đó, những người cúng dường sẽ ít hơn, nhưng tiền cúng sẽ nhiều hơn, 20, 50, 100 đô. Khi cộng tất cả lại, chúng tôi sẽ có được hơn 1 triệu. Biểu đồ này trông thật hấp dẫn, tôi nói với Matt. Nhưng người này đâu có giúp chúng ta có được số tiền này miễn phí. Anh ta đòi 5.000 đô mỗi tháng. Số tiền 5.000 đầu tiên sẽ tìm đâu ra? Và nếu anh ta chỉ gây quỹ được có 5.000 đô thì sao? Chúng ta sẽ tiêu tiền ra nhanh hơn tiền anh ta gây quỹ được. Matt có thể thấy tôi lo lắng thế nào. Anh biết tôi không thích việc mua trả góp hay vay mượn, vì làm thế chúng tôi bắt buộc phải trả lãi. Vì thế, anh đề nghị một chuyến đi gây quỹ. Hãy lên xe con, anh nói, hãy đến giếng những người sư biết và những người con biết. Hãy hỏi xem họ giúp đỡ được gì mình không? Tháng sau đó, chúng tôi đi ngang dọc miền đông bắc nước Mỹ trong chiếc Toyota Cressida của Matt. Chúng tôi đến New York, New Jersey, Rhode Island, New Hampshire và Massachusetts. Chúng tôi băng qua biên giới Canada đến thăm những người ở Montreal, Ottawa và Toronto. Chúng tôi còn lên đến cả Newfoundland và Nova Scotia. Đôi khi chúng tôi lái 14 tiếng một ngày, có khi chúng tôi đến nhà người quen lúc giữa khuya. Có người ủng hộ chúng tôi 10, 15 hay 20 đô, tôi nghĩ, đôi khi chỉ là để cho chúng tôi đi khuất mắt. Đôi khi họ cảm thấy tội nghiệp chúng tôi và mời chúng tôi ở lại qua đêm. Nhiều người khá rộng rãi, có người viết cho chúng tôi ngân phiếu 500 đô, người khác biếu 1.000 đô Canada. Phong cách đầy thuyết phục của Matt đã khiến cho nhiều người tin tưởng. Chúng tôi làm việc này là vì lợi ích của nhiều người. anh sẽ nói khi ngồi ở bàn ăn của ai đó. Hãy giúp chúng tôi nếu bạn có khả năng. Cuối chuyến đi, xe của Matt đã ghi thêm hơn 5.000 dặm, hơn 7.000 km đường dài, và chúng tôi cũng quyên góp được 5.000 đô la. Có vẻ khá đấy chứ, tôi nói với anh. Chúng tôi mở một tài khoản dưới tên công ty mới của chúng tôi, Hội Bhavana. Từ Bhavana, dung trồng tâm linh, có vẻ tóm tắt được ý định của chúng tôi về ngôi lâm tự viện. Nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể nào kiếm được 95.000 đô trong 2 tháng nữa. Chúng tôi phải hủy bỏ hợp đồng mua đất ở Virginia và chịu mất 2.000 đô la tiền làm tinh. Trong lúc đó, tôi đã báo với các vị tu sĩ ở chùa và ban chấp hành rằng chúng tôi đang gây quỹ cho một trung tâm thiền ở một nơi nào đó xa Washington. Tôi chưa bao giờ nói trung tâm thiền đó sẽ thuộc quyền của chùa Phật giáo Washington, nhưng đó là điều họ nhầm tưởng. Sau này khi chúng tôi đã quyên góp được đủ tiền để mua một miếng đất, họ hỏi thẳng tôi rằng chỗ địa điểm mới này có được thuộc chùa không? Không, tôi trả lời. Tại sao không? Họ hỏi tiếp, vì đó không phải là điều tôi muốn. Tôi nói, sự thật là tôi đã quá chán những chuyện chính trị ở chùa. Vị tổ sáng lập ra chùa Phật giáo Washington thuộc về phái Amarapura của Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi lại thuộc về một phái khác, phái Siam. Buồn thay, điều đó đã gây ra nhiều xung đột suốt mấy năm qua. Một vị sư được chuyển đến chùa năm 1980, không thích tôi. Ông nói, vì tôi thuộc phái Siam Nikaya, tôi không quan hệ gì với ngôi chùa do phái Amarapura dựng lên. Ông cố gắng tạo ra những xích mích để các vị sư khác chống lại tôi. Đến khoảng giữa năm 1980, tôi đã quá mệt mỏi bởi những sự chỉ trích này. Tôi cảm thấy rằng các vị tăng sĩ trẻ mới đến không biết tất cả những việc tôi đã làm suốt bao năm để phát triển chùa. Năm 1985, tôi thỉnh vị hội trưởng của phái Amarapura Nikaya ở Tích Lan đến chùa để giải quyết những xung đột này. Ông đã đến nhưng cũng không kết quả gì. Ông ta chỉ muốn thăm viếng bà con và có được một kỳ nghỉ phép ngắn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đi khỏi chùa ngày càng nhiều hơn, đến việc sống ở một nơi yên tịnh thanh bình mà tôi có thể chỉ nghĩ đến việc giảng pháp mà không lo lắng gì đến những chuyện chính trị trong việc quản lý một ngôi chùa. Đến tháng 5 năm 1984, chúng tôi có được khoảng 18.000 đô la trong tài khoản của hội Bhavana. Tôi đề nghị với Matt nên bắt đầu suy nghĩ về một dự án nhỏ hơn. Hãy tìm khoảng 10 hay 15 mẫu Anh. Tôi bàn với Matt hãy thử tìm ở miền Tây Virginia. Ở đó đất rẻ hơn. Matt hẹn với một chuyên viên nhà đất gặp nhau ở quán cà phê trên lộ số 50. Trong vùng đồi núi ở phía đông của West Virginia. Khi chúng tôi có mặt vào ngày đã hẹn, nhà địa ốc không xuất hiện. Matt hỏi thăm những người có mặt trong quán cà phê xem có ai gặp người đó không. Một trong những vị khách ở đó hỏi, chúng tôi đang cần bao nhiêu đất? Khoảng 10 đến 15 mẫu Anh, Matt trả lời. Tôi có 13 mẫu, người đàn ông nói. Giá tôi bán 18.000 đô, anh bạn có muốn coi không? Matt và tôi lái xe ra đường Back Creek, một con đường nhựa nhỏ hẹp, để đi coi đất. Chúng tôi rất vừa ý, mà giá cả cũng vừa đúng với khả năng của chúng tôi. Chúng tôi trao cho người bán tấm ngân phiếu 8.000 đô la và ký hợp đồng ngay ngày hôm đó. Tháng 7, chúng tôi tổ chức một nhóm người giống như đi hành hương đến thăm miếng đất mới. Tất cả những người đã đóng góp cho trung tâm thiền mới này đều được mời tham dự. Chúng tôi rời Washington đi một đoàn 10 xe. Có hai vị sư ở chùa cũng đi theo tôi. Có người mang theo một tấm bản để chúng tôi có thể cắm lên miếng đất. Tấm bản đề, ngôi làng Pháp, cái tên mà chúng tôi đã quyết định đặt cho chỗ mới này. Giữa mùa hè, nơi này nhìn rất đẹp, đầy bóng cây phủ và một dòng suối nhỏ chảy qua đó. Chúng tôi ngồi xuống đất và mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với nơi này. Hai vị sư kia và tôi tụng kinh cầu nguyện. Ngay khi có tin chúng tôi đã mua được miếng đất, một vài thành viên của chùa Washington lên tiếng phản đối. Số khác không cúng dường nữa, có người còn không chào hỏi đến tôi. Những buổi họp bí mật được tổ chức và tôi không được mời dự. Vì tôi đã hình thành một số nhóm tu thiền ở Washington và tôi cũng có một số trách nhiệm giảng dạy tại chùa, tôi định sẽ tiếp tục ở lại chùa khi miếng đất ở West Virginia đang được phát triển. Vì thế, một năm rưỡi trôi qua mà ở ngôi làng Pháp cũng không có nhiều hoạt động. Có người bảo họ lo là tôi đã sai lầm. Bant, tại sao sư lại mua đất cách Washington cả trăm dặm? Họ hỏi, ai sẽ đi xa đến tận nơi đó chứ? Ai sẽ hỗ trợ sư? Thật là phí tiền. Nhiều đêm tôi không ngủ, tự hỏi không biết điều đó có đúng không? Thật là chán nản. Cuối năm 1984, tôi quyết định trở về thăm Tích Lan. Gần 9 năm rồi, tôi không trở lại đó, và gia đình yêu cầu tôi về dự lễ cúng hồi hướng cho mẹ tôi. Cũng có một số nước mời tôi đến thuyết giảng, nên tôi định sẽ gom tất cả lại trong một chuyến đi. Cũng có nhiều chuyện bất ngờ thú vị trong chuyến đi đó. Ở Thụy Điển, tôi khánh thành một ngôi chùa Phật giáo vừa xây dựng xong. Ở Pháp, tôi trú tại một chùa Sinhala, nơi mà một đêm kia, khi cuộc nội chiến bắt đầu nóng bỏng ở Tích Lan, nó cũng đã tràn sang cả những con đường dễ thương của Paris. Tất cả các xe đậu trước chùa Tích Lan đều bị đâm bể bánh, có lẽ phần lớn là do người Ấn Độ Tamil biết có người Sinhala viếng chùa. Ở Malawi, tôi cũng giúp khánh thành một ngôi chùa Phật giáo mới, ngay cạnh bên một chùa của người Sikh. Ở Nairobi, tôi đi thăm các loại thú ở khu bảo tồn động vật hoang dã Masai Mara. Và ở Úc, tôi được gặp một thần đồng về Phật giáo. Tôi đã nghe về đứa trẻ này nhiều năm trước đó, khi có ai đó bí mật để một băng cassette trên bàn làm việc của tôi ở chùa Washington. Qua cuộn băng, tôi nghe được một giọng thánh thót rõ ràng của một đứa trẻ đọc tụng các kinh tiếng Pali, phát âm rất chuẩn. Tôi đã tìm hiểu thêm và đã biết đứa bé đó là ai. Vào thời điểm người ta thu băng, em chỉ mới 4 tuổi, em sống ở Tích Lan. Người ta nói, đứa bé này đã tụng các kinh một cách trôi chảy, không có sự dẫn dắt hay nhắc nhở từ một người lớn nào. Vì thế khi tôi về nhà năm 1984, một vài năm sau khi tôi lần đầu được nghe cuộn băng tụng đọc rất ấn tượng, tôi quyết định tìm gặp đứa bé. Có người cho tôi địa chỉ em ở Kandy, nhưng tôi không tìm ra được ngôi nhà, dù tôi đã 3 lần đi tìm. Sau khi rời Tích Lan, tôi đi Malaysia, Singapore, Thái Lan và Úc. Ở Úc, tôi giảng Pháp ở Canberra, Perth và Sydney. Ở ga xe lửa Sydney, một phụ nữ trẻ tên Elizabeth Gorski đã đón để chở tôi đến một chùa Thái nơi tôi sẽ tạm trú. Trong xe của cô có một cậu bé tóc đen, độ tuổi mười mấy. Cô giới thiệu cậu bé là Ruwan. Ngày hôm sau, cô đến chùa để chở tôi đi đâu đó. Cậu bé cũng ngồi ở băng ghế sau, giống như ngày hôm trước. Elizabeth, tôi nói, cô có nghe về một cậu bé ở Tích Lan có thể tụng kinh bằng tiếng Pali không? Bante, nó đang ngồi ngay cạnh sư đó. Cô ta trả lời. Tôi sửng sốt. Tôi đã tìm được đứa bé Sinhala nổi tiếng ở tận Úc. Elizabeth giải thích rằng cô đã gặp cậu bé tên là Ruwan Senaviratne ở Tích Lan và hoàn toàn bị chinh phục bởi giọng tụng đọc của em. Vì thế mỗi mùa hè khi cậu bé nghỉ học, cô cho cậu bé sang Úc chơi với cô, với sự cho phép của cha kế của em. Con đã học tụng kinh bằng cách nào? Tôi hỏi Ruwan, có ai dạy cho con không? Thưa không, Bante, cậu bé trả lời, khi còn rất nhỏ, mỗi sáng con thường ngồi trên ghế và đọc kinh, giống như là con đang đọc ra từ trong trí nhớ á. Elizabeth yêu cầu tôi đừng có nói với ai là tôi đã gặp Ruwan. Nếu tin tức đồn ra là cậu bé đang ở đây, thì mọi người sẽ đổ xô đến nhà cô để nghe cậu bé tụng kinh. Dựa vào lời kể của chính cậu bé, nhiều người tin rằng trong một kiếp trước vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, cậu bé là phụ tá cho một vị học giả nổi tiếng, Buddhaghosa, và đó là lý do tại sao em có thể đọc tụng tiếng Pali một cách rõ ràng, lưu loát như thế. Ngày nay, bất cứ khi nào đi Tích Lan, tôi đều thăm Ruwan. Cậu đã lập gia đình có hai con và là một Phật tử thuần thành. Thật ra, cậu cũng muốn thành lập một trung tâm thiền. Khi tôi trở lại Washington vào tháng 5 năm 1985, không khí ở chùa lạnh lẽo. Trong khi tôi đi vắng, người ta đã bắt đầu nói này nọ về trung tâm thiền mới của chúng tôi ở West Virginia. Người ta đồn là Matt và tôi đang bắt tay kinh doanh một thứ gì đó. Ban giám đốc yêu cầu tôi phải gặp họ ngay. Tôi còn chưa quen với giờ giấc thay đổi nhưng tôi đồng ý ngồi lại với họ. Đúng ra đó là một cuộc thẩm vấn hơn là một cuộc họp. Bao nhiêu câu hỏi chĩa vào tôi như những mũi tên. Tại sao sư thành lập hội Bhavana? Ai tài trợ? Ai sẽ là người điều khiển? Tại sao sư phải đi xa như vậy để giảng pháp? Tôi đã trả lời từng câu hỏi của họ với hết khả năng của mình. Này, tôi nói, không phải là tôi đang xây một nhà thổ, một tiệm rượu hay một chỗ đánh bài. Đó sẽ là một trung tâm thiền. Tại sao quý vị cảm thấy căng thẳng như thế? Sau đó thì họ nói lên nguyên nhân chính của vấn đề. Tại sao sư không liên kết chỗ mới đó với chùa Phật giáo Washington? Vì tôi muốn nó là một trung tâm thiền thực sự. Tôi nói, không phải là một trung tâm văn hóa, và tôi không muốn những chuyện chính trị ở Tích Lan chen vào. Tôi muốn nơi đó hoàn toàn độc lập. Những khuôn mặt hằn học nhìn tôi. Sau đó, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Một đêm, người thủ quỹ trong ban chấp hành bảo tôi rằng có một cuộc họp ở chùa và tôi phải đến dự. Có khoảng 20 người đêm đó. Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, một người Sinhala đứng dậy và bắt đầu lăng nhục tôi. Sư chẳng bao giờ làm gì cho nơi này. Ông ta nói, sư chỉ ngồi đó lo học hành. Còn dán trong nhà bếp, sư cũng không quan tâm. Sư chỉ lo mang bà con thân quyến ở Tích Lan đến đây để tìm việc cho họ, nhưng không tìm cho ai khác nữa. Sư phải dạy cho con em chúng tôi tiếng Sinhala. Nhưng sư dành hết thời gian đi đây đó, giảng pháp cho người Tây Phương, mà họ cũng không phải là Phật tử. Tôi kinh hoàng. Vị này bình thường rất bình tĩnh, từ tốn, và tôi đã coi ông là một người bạn. Tôi biết rằng ông đã bị những người muốn đuổi tôi ra khỏi chùa ảnh hưởng, và tôi biết rằng mọi phản ứng của tôi trong lúc này sẽ bị xem xét, đánh giá. Vì thế, tôi không trả lời những cáo buộc của ông. Thay vào đó, tôi chỉ bắt đầu truyền tam quy và ngũ giới cho cả nhóm, đọc tụng với tất cả sự bình tĩnh mà tôi có thể có được. Ở một buổi họp sau đó của ban chấp hành, họ yêu cầu Matt Flickstein và một người bạn khác của tôi, Albert Kambata, rút tên khỏi chùa. Khi điều đó xảy ra, tôi biết rằng đã đến hồi kết cuộc. Nhưng chúng tôi chưa xây được dãy nhà nào trên miếng đất ở West Virginia. Nếu tôi đi ra khỏi chùa luôn, tôi sẽ không có nơi nào để tá túc. Tôi cần ở lại chùa Washington ít nhất cho đến khi chúng tôi có được một chỗ tạm trú ở địa điểm mới. Cuối cùng tôi đã phải chịu đựng ở lại đó hơn 3 năm nữa, nhưng không phải dễ dàng gì. Chúng tôi tiếp tục gây quỹ cho hội Bavana, riêng biệt với chùa Washington. Điều đó thường tạo ra một không khí căng thẳng đầy sân hận. Cuối cùng, ban giám đốc cho tôi 3 lựa chọn. Tôi có thể rút khỏi chức chủ tịch của chùa Phật giáo Washington. Tôi có thể rút tên ra khỏi ban chấp hành của hội Bavana. Hay là tôi phải để cho hội Bavana sáp nhập với chùa. Tôi cho họ câu trả lời ngay lập tức. Tôi sẽ rút lui khỏi chùa. Tôi nói, tôi có thể thấy từ vẻ kinh hoàng trên gương mặt họ rằng họ chẳng bao giờ nghĩ là tôi có thể ra đi. Tôi đã ở đó 20 năm, trong khi nhiệm vụ của tôi dự tính chỉ là 5 năm. Tôi là người đã chọn tất cả họ vào ban chấp hành. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi quá bám víu vào địa vị của mình đến nỗi tôi không thể nào ra đi. Thật ra đó là một sự lựa chọn đơn giản. Nếu họ còn có can đảm yêu cầu tôi rút lui, thì tại sao tôi phải ở lại đó? Hơn nữa, tôi rất phấn khởi nghĩ tới việc tôi có thể đến sống ở làng Pháp Dhamma Village. Dù chúng tôi chỉ mới làm được cái khung của dãy nhà đầu tiên. Ngay sau đó tôi gửi thư từ chức đến vị hội trưởng của phái Amarapura Nikaya ở Tích Lan. Tôi yêu cầu ông cho phép Đại Đức Maharagama Damasiri, một vị khách tăng ở chùa, thay thế tôi. Thư trả lời đồng ý. Vì thế tôi giúp Đại Đức Maharagama Damasiri xin visa thường trú. Vị này đã được nhận thẻ xanh ở Mỹ vào ngày 26 tháng 5 năm 1988. Ngày hôm sau, tôi trao cho Đại Đức Damasiri sau chìa khóa của tôi, có tất cả các chìa khóa trong chùa. Tôi báo với sư tài khoản chùa ở ngân hàng nào và còn có bao nhiêu tiền trong đó. Tôi cũng chỉ cho sư nơi cất giữ tất cả những giấy tờ quan trọng của chùa. Rồi tôi lên xe một mình và lái đi. Tôi không cảm thấy gì ngoài cảm giác được giải thoát, một sự giải thoát mạnh mẽ, tràn đầy.
Chương 25: Xây tu viện.
Lúc tôi chuyển đến địa điểm mới, chúng tôi đã đào được giếng nước và đã có điện, nhưng chỉ có khung sườn của một tòa nhà dài hẹp nổi lên giữa rừng. Lúc đầu, mọi thứ đều ở trong một tòa nhà. Nhà bếp, ba phòng ngủ và vài cái nhà tắm. Chúng tôi biến một trong những phòng ngủ trở thành chánh điện, có thể chứa khoảng 10 hay 12 người. Phòng ăn, một nơi rộng rãi bên cạnh nhà bếp, đồng thời cũng là thiền đường. Nhà bếp có một bếp ga với hai lò nấu. Nước dùng chúng tôi kéo từ giếng hay từ đầu suối ở phía trên của vùng đất. Nhà vệ sinh chúng tôi mướn của Port Olet. Chú thích của người dịch: nhà vệ sinh di chuyển được, chỉ sử dụng tạm thời. Không kể những tiện nghi hạn chế đó, tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy như tôi có thể thực sự phụng sự Phật Pháp ở nơi này, không bị những vấn đề hành chánh chính trị ở chùa phiền hà và tất cả những điều khó chịu khác đã khiến tôi phải đi khỏi chùa Washington. Ở đây, trong thung lũng núi hoang vắng này, tôi có thể tạo ra một nơi mà người ta có thể đến để trải nghiệm sự bình an. Tôi không làm việc này để được nổi tiếng, để lôi kéo đệ tử hay thu gom tiền bạc. Những gì tôi muốn là để được thấy các tăng ni và thiền sinh cư sĩ đi trên những con đường sâu lắng trong thiền định và quán tưởng về Phật Pháp. Tôi hy vọng rằng dần dần sẽ có nhiều người như thế giống như cây trong rừng kia. Người bạn duy nhất của tôi trong những ngày đầu này là Đại Đức Yogavacara Rahula, một vị tăng sĩ Mỹ trẻ, người đã lang thang khắp châu Á và đã xuất gia vào giữa những năm 1970 ở Tích Lan. Đại Đức Rahula đã nghe về chương trình xây dựng một tu viện trong rừng của chúng tôi và đã viết thư đến cho tôi ở chùa Washington, xin phép được gia nhập với chúng tôi. Đại Đức đã dọn đến nơi này vào tháng 4 năm 1987, khi tôi vẫn còn ở chùa Washington. Đại Đức đã sống trong khu nhà còn xây dở dang. Bante La Hầu La đã chứng tỏ qua bao năm tháng là cánh tay mặt của tôi và là vị tu sĩ đầy năng lực và đáng tin cậy nhất mà tôi đã được gặp. Một trong những công trình đầu tiên mà Bante Rahula đã làm được là dọn sạch một khoảng trống làm vườn rau. Để làm được điều đó, ông đã phải lượm không biết bao nhiêu đá ra khỏi đất núi nơi này. Một lần khi tôi đến thăm, ông chỉ mới bắt đầu. Hai tuần sau, khi tôi trở lại, ông đã dùng những viên đá này để làm một bức tường chắn tuyệt đẹp. Tôi đã nghĩ đây là loại lao động cần cù mà chúng tôi rất cần để biến nơi này thành hiện thực. Matthew Flickstein cũng vẫn là người bạn trung thành của tôi. Cuối năm 1987, Matt đã mua 10 mẫu Anh cạnh đất chúng tôi và cúng dường cho hội Bavana. John Hitchings, một nhà bảo trợ khác, sau đó mua khoảng đất 2 mẫu nằm giữa hai phần đất kia và cũng cúng dường nó cho hội. Như thế tổng cộng lại chúng tôi có khoảng 25 mẫu. Trước đó, ngay cả trước khi tôi dọn đến địa điểm mới, chúng tôi đã giao hẹn với một người xây dựng ở địa phương rằng mỗi lần chúng tôi có đủ tiền ủng hộ, chúng tôi sẽ trả cho ông để xây một ít trên khu nhà đầu tiên đó. May mắn thay, ông ta không có vẻ phiền hà gì về công việc lúc có lúc không này. Nền của tòa nhà đầu tiên được đổ qua 3 giai đoạn, tùy thuộc vào việc gây quỹ của chúng tôi. Khung nhà và tường cũng được xây dựng theo cách đó. đến khi phải làm mái nhà, người xây dựng đề nghị chúng tôi tự làm giàn kèo. Để tiết kiệm tiền, ông ta bảo chúng tôi sẽ cần 40 kèo loại thường và 40 loại hình cái kéo. Chúng tôi có thể đóng những loại thường, còn loại hình cái kéo thì phức tạp hơn, vì thế ông sẽ đặt hàng. Rồi ông vẽ cho chúng tôi cách làm các loại kèo thường. Thế là chúng tôi bắt đầu kêu gọi tình nguyện viên, yêu cầu họ mướn các dụng cụ bằng điện và mua gỗ, đinh. Chúng tôi hoàn thành 40 cái kèo thường đó trong chỉ một cuối tuần. Tiếc thay chúng tôi không đều nhau, người xây dựng phải sửa chữa lại nhiều cái. Khi mái nhà đã hoàn thành với những lớp dán ốp màu đỏ đậm rất đẹp, viên giám sát nhà trong hạt đến đánh giá chất lượng. Ông ta nhìn rồi lắc đầu. Chỉ một mùa tuyết là cả cái nhà này sẽ đổ xuống. Ông ta nói, vậy chúng tôi phải làm gì? Tôi hỏi, ông phải dỡ xuống và làm lại. Ông ta nói, tôi chắc rằng ông nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt tôi. Chúng tôi là một hộ nghèo. Tôi nói, chúng tôi làm gì có tiền để làm trở lại chứ? Thôi được, viên giám sát nói, tôi sẽ cho ông một chọn lựa khác. Ấy là làm một cái khung hình chữ A, kích cỡ khoảng 2m x 10m x 22m, rồi đóng lên các kèo. Nhưng trước hết, ông phải đảm bảo là khung kèo bằng phẳng, phải kẹp chúng lại bằng loại gỗ dán. Dĩ nhiên, chúng tôi phải đợi đến lúc quyên đủ tiền để mua gỗ, sửa chữa, rồi lại phải mất thêm vài tháng nữa. Chúng tôi mới tìm được người có kinh nghiệm làm những khung hình chữ A. Trong lúc đó ở chùa Washington, tôi nhận được một lá thư của Russell LaFollette, một trong những người hàng xóm của chúng tôi ở West Virginia gửi. Ông nói rằng ông để ý thấy chúng tôi chứa nhiều gỗ trong tòa nhà chánh trên đất của chúng tôi mà không có khóa hay người bảo vệ. Như vậy không an toàn, ông viết. Nếu sư muốn, tôi sẽ trông chừng đồ đạc của sư, giá $3 một ngày. Chúng tôi đồng ý. Những người hàng xóm khác không tử tế như vậy. Có người không giấu sự bực tức cho rằng chúng tôi đã xâm lấn lãnh địa của họ. Ngay sau khi vừa mua đất, chúng tôi đã tự giới thiệu mình với người hàng xóm gần nhất. Chúng tôi đứng bên phần đất của mình, anh ta đứng ở bên kia. Đây là Bante Gunaratana. Matt giới thiệu, chúng tôi vừa mua miếng đất này và chúng tôi sẽ xây một trung tâm thiền ở đây. Người đàn ông không nói một lời. Anh ta chỉ đứng đó, trố mắt nhìn chúng tôi, lạnh lùng và bực dọc. Thưa ông, khi nào ông có thời gian, chúng tôi xin mời ông đến tham dự tu thiền với chúng tôi. Tôi nói, ông muốn làm chuyện khùng điên gì thì làm. Người đàn ông ngắt lời. Còn tôi là một tín đồ Thiên Chúa ngoan đạo. Mỗi lần chúng tôi vừa dựng một thùng nhận thư trên lộ thì nó bị đập xuống. Thật ra, thùng thư vẫn tiếp tục là mục tiêu tấn công qua bao năm tháng. Nó bị bắn lủng đầy lỗ, bị dán băng keo kín lại, bị đổ đầy phân chó và bị đánh cắp. Lúc đó chúng tôi đã phải thay đến 5 hay 6 thùng thư rồi. Chúng tôi cũng dựng lên một biển báo ở cuối đường với một mũi tên và những chữ Làng Phật Pháp, Dharma Village. Trong một hay hai ngày sau, nhiều chữ đã bị bôi đen để tấm bảng được đọc trở thành Làng Quỷ, Dam Village. Sau này, chúng tôi quyết định không dùng tên đó nữa mà chỉ để đơn giản là Hội Bhavana. Ngay trước khi xây được các dãy nhà trên miếng đất, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức những khóa tu thiền ở đó. Lúc đầu chỉ là những khóa tu một ngày, chúng tôi sẽ ngồi ở ngoài trời dưới gốc cây. Sau này chúng tôi yêu cầu người ta mang theo lều bạc để ở lại qua đêm. Từ những ngày đầu tiên, khi các thiền sinh bắt đầu đến hành thiền, chúng tôi đã bị những người hàng xóm cạnh nhà quấy nhiễu. Sống ở đó là người đàn ông đã đón chào chúng tôi bằng những lời không thân thiện. Vợ ông ta và hai đứa con trai, họ thường bắn súng lên trời, chửi rủa tục tằn và để chó sủa không ngừng. Người vợ thường đứng trong sân, lớn giọng hát thánh ca, còn hai con trai của họ hình như lúc nào cũng tập đánh trống vào thời khóa tọa thiền buổi tối của chúng tôi. Chúng tôi chẳng bao giờ than phiền vì không muốn mối liên hệ với họ sẽ xấu hơn. Nhưng những người hàng xóm khác đôi khi gọi cảnh sát giùm chúng tôi. Khi cảnh sát đến, tiếng ồn ào sẽ ngưng lại được một lúc. Nhưng chỉ một lúc. Người nấu bếp cho chúng tôi một thời gian ở đó là một người Mỹ gốc Phi Châu. Mỗi lần anh bước ra ngoài, những người hàng xóm thấy anh thì họ sẽ la to. Cút đi, đồ mọi đen. Chúng tôi cũng có một nữ tu người Đức sống ở tu viện một thời gian. Cô ở trong một thất khá gần đất của gia đình kia. Một buổi chiều, khi cô đang ngồi ngoài hiên, một viên đạn của loại súng BB bay vút qua đầu cô, xuyên qua cửa sổ và dính vào tường. Sự quấy nhiễu tiếp tục suốt 6 hay 7 năm trời cho đến khi đôi vợ chồng kia ly dị và người đàn ông dọn đi. Những đứa trẻ lúc đó đã trưởng thành, vì thế chỉ còn người vợ ở lại đó. Cũng lạ, chỉ vài năm sau đó, một trong hai người con trai của gia đình trở lại thăm nhà. Anh đi qua khu đất của chúng tôi, chào hỏi Đại đức Rahula. Tôi xa nhà theo hải quân, anh ta nói, và tôi đã đến một số quốc gia theo Phật giáo, vì thế giờ tôi hiểu tất cả những việc này. Tôi xin lỗi vì đã làm khó dễ cho các ông, chúng tôi chỉ làm theo lời của cha chúng tôi. Cha đã bảo các ông là những người xấu. Người hàng xóm khác của chúng tôi là Bagna và Avelin Dennis, lúc nào cũng thân thiện. Họ sống ở phía sau chúng tôi, rồi dần dần đến năm 1991, họ bán luôn cho chúng tôi 7 mẫu đất của họ. Ngôi nhà của họ trở thành khu nội điện cho các tăng. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1988, chúng tôi chính thức khánh thành tòa nhà chính. Ngoài ra, cũng có 3 thất bằng gỗ làm theo khuôn mẫu của những thất một phòng ở các tu viện bên châu Á. Tới lúc đó, chúng tôi đã có điện, hệ thống ống nước, trung tâm đã hoàn tất, sẵn sàng mọi sinh hoạt. Một tháng sau lễ khánh thành, Matt đến tìm tôi và bảo rằng anh muốn đến Thái Lan hay Tích Lan để xuất gia làm tu sĩ. Đó là một ý nghĩ khá lạ lùng. Tôi nói, tại sao? Anh ta hỏi, vì sư có thể làm lễ xuất gia cho anh ngay tại đây mà. Nhưng con tưởng sư đã nói là sư sẽ không làm lễ xuất gia cho con. Anh ta nói, đó là 10 năm về trước. Tôi trả lời, con của anh, lúc đó còn nhỏ, chúng cần anh hơn. Lúc đó, điều quan trọng là anh phải ở nhà với chúng. Giờ chúng đã lớn rồi, và nếu anh được sự đồng ý của vợ, thì sư sẽ rất sẵn sàng để làm lễ xuất gia cho anh tại đây. Anh có thể là tu sĩ trong 1 hay 2 tháng. Matt rất vui mừng. Ý nghĩ trở thành một tu sĩ tạm thời, theo người dịch, gieo duyên, không lạ lùng như ta thoạt nghe. Ở một số quốc gia theo Phật giáo, thanh niên phải trải qua một thời gian, đôi khi là 1 năm, sống trong tăng đoàn. Sau đó họ hoàn tục, trở lại đời sống cư sĩ. Đôi khi, những người lớn tuổi đã lập gia đình sẽ xuất gia trong 1 hay 2 tháng, trong mùa mưa, hay có thể chỉ một vài tuần, để hồi hướng cho cha mẹ quá cố của mình. Nhưng trước khi có thể làm lễ xuất gia cho Matt hay bất cứ ai khác, chúng tôi phải thành lập một Sima ở hội Bhavana. Sima là một khu thiêng liêng dành cho các nghi lễ đặc biệt ở tu viện. Nó có thể là một ngôi nhà, một chiếc thuyền, một hang động, hay chỉ là một khoảng không gian mở, được đánh dấu bằng những lằn ranh. Trong tiếng Pali, Sima có nghĩa là ranh giới. Các tăng ni thường họp lại trong Sima hai lần mỗi tháng để sám hối và trì tụng các giới luật trong tu viện. Các cư sĩ không thể dự các buổi họp này. Vào những dịp khác như là lễ xuất gia, cư sĩ được mời vào Sima để chứng kiến những gì đang diễn ra. Sima đôi khi còn thiêng liêng hơn cả điện thờ. Thiết lập một Sima mới là một lễ linh thiêng đến nỗi bất cứ vị tăng nào được mời đến dự cũng không thể từ chối. Nếu đến trễ thì vị ấy không được phép tham gia nghi lễ và phải đợi ở bên ngoài. Một Sima lúc nào cũng được bao bọc bởi 8 hòn đá, có đầy đủ những lời hướng dẫn trong việc chọn kích cỡ đá cũng như cách xếp đặt chúng. Matt đem tôi đến một mỏ đá và tôi bảo người cắt đá chúng tôi cần những gì. 8 hòn đá, mỗi hòn kích thước ngang 12 inch, cao 2,5 feet và dài 3 inch. Vì chúng tôi không có khả năng để xây một tòa nhà làm Sima, chúng tôi quyết định thiết lập nó trong ngôi thất nhỏ của tôi, đã được xây đầu năm đó do Matt cúng dường. Tôi định nếu chúng tôi thiết lập được Sima và làm lễ xuất gia cho Matt trong cùng một ngày thì thật là duyên lành. Chúng tôi định ngày đó là 22 tháng 7 năm 1989. Trong lúc đó, có hai người khác nữa cũng đến trung tâm chúng tôi xin xuất gia. Misako Wen, một phụ nữ trẻ ở California, người đã mơ thấy được trở thành một nữ tu sĩ, và Tom West ở Vancouver, Canada, cũng muốn thề nguyện làm tỳ kheo. Sau khi quan sát cả hai trong vài tháng, tôi thấy rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc sống không nhà. Tôi sẽ xuất gia cho họ trong cùng buổi lễ với Matt. Chúng tôi muốn có càng nhiều tu sĩ tham dự buổi lễ quan trọng này càng tốt, vì thế chúng tôi mời 35 tăng sĩ phái nguyên thủy ở khắp nơi trên nước Mỹ gồm người Sinhala, Thái, Lào, Campuchia, Việt Nam và Burma, cũng như một tu sĩ đại thừa Nhật Bản và hai vị ni theo đại thừa. Vào buổi sáng tiến hành buổi lễ, tất cả chúng tôi họp lại trên sàn gỗ dán mà chúng tôi đã dựng lên ở chỗ Sima. Một phóng viên ảnh của viện Smithsonian có mặt để ghi lại phóng sự cho cả ngày hôm đó. Tôi yêu cầu ba người, Matt, John Hitchens và Daniel Corey, chính thức trình giấy tờ của 3 miếng đất mà chúng tôi sở hữu, rồi sau đó là thời gian dành cho Sima. 8 hòn đá đã được đặt cẩn thận thành vòng tròn quanh Sima, mỗi hòn đá có một vị tăng đứng cạnh. Với sự định trọng, vị tăng cao niên nhất, Hòa Thượng Tiến sĩ Havenpola Ratanasara Mahathera, đi từ hòn đá này đến hòn đá khác, bắt đầu từ hướng đông. Khi đối mặt với vị tăng đứng ở mỗi hòn đá, vị tăng ấy sẽ nói, đây là hòn đá của phương đông thưa thượng tọa, hay đây là hòn đá của đông nam thưa thượng tọa. Sau khi đi hai vòng qua các hòn đá, vị sư trưởng sẽ dừng lại và xướng lên một cách trịnh trọng. Đây là giới hạn của Sima này. Sau đó, tôi tuyên bố rằng nghi lễ xuất gia sẽ diễn ra sau giờ thọ trai, lúc 2 giờ chiều. Trong lúc thọ trai, vị tu sĩ người Nhật Bản tiến lại phía tôi và yêu cầu tôi xuất gia cho ông nữa. Ông muốn trở thành một tu sĩ theo phái nguyên thủy và tôi nhận lời. Vì thế ngày hôm đó, chúng tôi xuất gia cho 3 người nam và 1 nữ. Tôi đặt danh hiệu cho Matt là Sumati, có nghĩa là chánh giác. Tom West trở thành Sona hay vàng, là tên của một tu sĩ được vua Asoka xưa kia gửi đi làm nhà truyền giáo Phật giáo, và người phụ nữ trẻ ở California có tên là Sister Sama, nghĩa là an bình. Sumati và Sona, cả hai đều thọ giới sa di, và giới trọng trong một ngày. Và vị tăng sĩ người Nhật, vì ông đang là tu sĩ nên chỉ thọ giới trọng. Tuy nhiên Sister Suma xuất gia chỉ làm Sajini. Truyền thống Phật giáo đòi hỏi phải có ít nhất 5 vị tu sĩ chứng kiến buổi lễ xuất gia. Khi ni chúng Nguyên Thủy tan rã vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, do thiếu sự ủng hộ, không còn có người nữ tu sĩ nào đã thọ đầy đủ giới để làm chứng cho lễ xuất gia của các nữ tu trẻ. Đó là một bức xúc đối với phụ nữ ngày nay nếu họ muốn xuất gia tu theo Nguyên Thủy. Mãi đến gần đây, họ vẫn phải bằng lòng ở một vị trí lừng chừng, chỉ là thức xoa thọ 10 giới. Đó là nguyên nhân gây bất hòa trong cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy nhiều năm nay. Tôi biết rằng vấn đề đó sẽ được đặt ra khi chúng tôi bắt đầu thọ giới cho nhiều người ở hội Bhavana. Người nữ sẽ muốn trở thành những nữ tu sĩ thọ đủ giới. Tôi phải quyết định mình sẽ làm gì? Đức Phật đã đề ra những hướng dẫn chi tiết về việc xuất gia cho người nữ, nhưng Ngài chẳng bao giờ nói rằng chỉ có nữ tu sĩ mới có thể thực hiện lễ xuất gia cho nữ cư sĩ. Ngài cũng không bao giờ nói rằng nếu các ni đoàn có bị tan rã, họ sẽ không được thiết lập lại ni đoàn khác. Từ đó tôi kết luận rằng không có lý do gì tăng sĩ không thể làm lễ thọ giới cho người nữ. Ngoài ra tôi được biết Hòa Thượng Havenpola Ratanasara Mahathera, vị tỳ kheo người Sinhala rất được kính trọng, người đã khánh thành Sima cho chúng tôi, đã truyền giới xuất gia cho một người phụ nữ Thái ở California. Vì thế, khi Misako Wen đến hội Bhavana để hỏi xem cô có thể trở thành một nữ tu sĩ không, tôi đã bằng lòng. Tuy nhiên, vì cô mới biết Phật Pháp, tôi bảo cô trước hết phải làm thức xoa. Tôi biết rằng mình không thể làm lễ thọ đại giới cho cô mà không có sự ủng hộ của tăng đoàn. Nhưng tôi hy vọng rằng tới lúc cô đã sẵn sàng thọ đầy đủ giới, thì đã có các tỳ kheo ni giới đầy đủ giới. Lúc ấy tôi có thể gửi cô đến đó. Một vài tăng sĩ biết chuyện tôi đang dự định làm. Họ yêu cầu tôi đừng xuất gia cho cô. Tôi lễ phép trả lời rằng ý tôi đã quyết, vì thế cô đã trở thành Sister Sama ở buổi lễ xuất gia đầu tiên tại hội Bhavana. Từ lúc đó đến nay, tôi đã làm lễ xuất gia cho 5 phụ nữ khác nữa. Tất cả họ đều được nhận vào làm thức xoa. Một số người cũng chỉ muốn xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn, vì thế sau đó họ rời khỏi hội Bhavana. Trong những người này có một phụ nữ người Đức đã trở thành Sister Susinta, tiếp tục tu lên thọ đại giới vào năm 1997 ở Bodh Gaya, Ấn Độ. Cô đã tham dự một buổi lễ thọ giới đông đảo với hàng chục các vị thức xoa khác, có các tăng sĩ phái Đại Thừa và Nguyên Thủy đều tham dự buổi lễ truyền giới đó. Trước lễ xuất gia đầu tiên của chúng tôi ở Bhavana vào tháng 7 năm 1989, tôi chỉ làm lễ xuất gia cho một người khác, một cậu bé 15 tuổi ở chùa Phật giáo Washington, người muốn được xuất gia trong một thời gian ngắn. Tôi chưa bao giờ thực hiện nghi lễ xuất gia khi tôi ở Á Châu, vì thế đó là một ngày trọng đại cho tất cả chúng tôi. Hội Bhavana đã dựng được Sima và cũng đã thu nhận các vị tăng và ni đầu tiên của hội. giấc mơ của tôi về một tu viện ở trong rừng đã thành hình. Tôi thật vui mừng không thể diễn tả nên lời.